Xin chân trọng kính chào hội thánh. Câu kinh thánh chúng ta nhận làm câu gốc ở trong sách Côlôse đoạn 3 câu 23 đưa ra cho chúng ta một cái quy luật mới của cuộc sống những người thuộc về Chúa. Bất luận làm gì hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa không phải làm cho người ta. Những điều này không có trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa, nhưng kể từ khi chúng ta đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa rồi thì cái mạng lệnh Đức Chúa Trời trao cho tất cả những con dân của Đức Chúa Trời là bất luận làm việc gì phải tận tâm mà làm, phải hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Trong một cái chuyến xe lửa có hai người phụ nữ và một người đàn ông cùng ngồi chung trong nhau một cái toa xe lửa đó. Một người phụ nữ than nóng quá, nóng quá, mà phải dùng cái cửa sổ ra đi, nếu mà không mở cửa sổ ra tôi chết mất. Thì bà kia nói không được, tôi bị cảm lạnh lắm, bà mà mở cửa sổ ra thì tôi chết mất. Thế hai bà cãi lộn nhau, một bà thì đòi đóng cửa, một bà thì đòi mở cửa. Thì lúc đó người xót bé đó đi ngang qua cái chỗ đó, nghe tiếng cãi lộn nhau vào hỏi ra thì biết được là người này thì muốn mở cửa bởi vì thấy ngột quá, người kia thì đòi đóng cửa bởi vì mình sợ gió vào làm cho mình bị bệnh. Thì ông mới quay qua hỏi ông, nói sao hai bà này, một bà thì có ý kiến đòi mở cửa, một bà thì có ý kiến đòi đóng cửa, bây giờ ý kiến của ông thì sao? Ông này nói rằng tôi cũng không biết làm gì trong trường hợp này, thôi thì ông cứ mở cửa ra cho bà này chết đi, rồi đóng cửa lại cho bà kia chết luôn, thì tôi sẽ yên thân. Thì các ông bạn chị em, Thánh Kinh nói rằng kẻ biết làm điều lành mà không làm thì là phạm tội. Đức Chúa Trời đang đặt để đời sống của chúng ta ở trên đất này làm những người đại diện cho Chúa với một lời nhắn nhủ rằng hễ làm việc gì thì phải tận tâm mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Dù rằng những công tác, những việc làm chúng ta làm là cho những con người, là cho những anh em mình, là cho những người quen và thậm chí có thể cho những người lạ. Nhưng Chúa nói rằng mỗi một công việc của những người thuộc về Chúa làm thì phải làm như làm cho Chúa. Liệu đây có phải là câu châm ngôn trong đời sống của tôi và các bạn chị em mà chúng ta áp dụng nó trong cuộc đời của mình không? Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm đến câu chuyện Pierre và Giăng đi lên đền thờ và gặp một người què ngồi ở tại cửa đền để ăn xin. Đây là một câu chuyện cũng quen thuộc với chúng ta và chúng ta cũng đã được học Kinh Thánh nhiều lần. Nhưng hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ lại câu chuyện này để giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình. Chúng ta có đang hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người khác không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong giờ học này. Kính thưa Cha dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã ban sức khỏe, sự bình an và khích lệ tấm lòng của mỗi chúng con đến đây trong buổi sáng hôm nay để chúng con tìm kiếm Chúa. Chờ chúng con cảm biết được nếu không bởi sự soi sáng của Chúa Thánh Linh làm cho chúng con hiểu tường tận lẽ mầu nhiệm của lời Ngài, thì Chúa ơi chúng con sẽ chẳng có gì cả. Nhưng tại đây chúng con mở lòng mình ra để ao ước Chúa Thánh Linh phán tiếng phán của Ngài và dạy dỗ cho đời sống của chúng con. Giúp cho chúng con hiểu rằng Chúa đang đặt để chúng con ở giữa thế gian này trở thành những kẻ phải tận tâm mà làm trong tất cả những công việc của mình, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Và Chúa ơi con nghĩ rằng đây là điều mà chúng con dễ thường sai phạm, bởi vì ít việc chúng con đã hết lòng mà làm cho Chúa lắm. Nhưng có rất nhiều việc chúng con làm mà chẳng có tấm lòng của chúng con trong đó. Con cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để sửa lại đời sống của chúng con. Vì con biết rằng kỳ vọng mà Đức Chúa Trời đang đặt để cho chúng con trở thành những người đại diện Chúa là một kỳ vọng mà Chúa không có muốn thay đổi. Và con cảm ơn Chúa cho chúng con được trở thành những người đại diện đó để mang danh của Chúa mà sống trên đất. Xin cho danh của Đức Chúa Trời được tôn vinh trong đời sống chúng con. Chúa dùng lời của Ngài dạy dỗ cho con và cho hội chúng của Chúa để chúng con biết lẽ mầu nhiệm của Ngài, nguyên tắc thuộc linh Chúa dạy dỗ trên đời sống mình, và chúng con sống xứng đáng cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, cái câu Kinh Thánh nói rằng hết lòng mà làm, nó mô tả rất là nhiều điều, nhiều lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị ba cái lĩnh vực mà cuộc đời của người Cơ Đốc của chúng ta sẽ phải đối diện. Thứ nhất đó là nói về cái cách sống của người Cơ Đốc. Thứ hai là nói đến cái cách hành động của người Cơ Đốc. Và thứ ba là nói đến cái mơ ước của một người Cơ Đốc. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm để nói đến cái cách sống của người Cơ Đốc. Câu Kinh Thánh nói rằng, việc làm nào của anh em chị em, bất cứ là việc gì, hãy hết lòng mà làm. Cái câu đó nó không mô tả về trách nhiệm ở trong một cái công việc. Nhưng mà bởi vì việc gì nó cũng phải là như vậy, cho nên nó mô tả một cái cách sống của những người Cơ Đốc. Một người Cơ Đốc phải sống hết lòng của mình trong cái vị trí của mình, làm mọi sự như làm cho Chúa, bởi vì người khác đang nhìn đến đời sống của những người Cơ Đốc. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đặt những con dân của Chúa ở giữa thế gian giống như là muối của đất và giống như là ánh sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta, đặng cho họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là mục đích Chúa đã lập hội thánh, đó là mục đích Chúa đã lựa chọn tôi và các bạn cho em trong thành phố Colorado Springs này, đặt chúng ta ở tại đây, để người ta nhìn thấy những việc làm của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Như vậy trong cách sống của người Cơ Đốc, tôi và các bạn cho em sống như thế nào? Câu chuyện kể rằng trong giờ cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều, tức là giờ thứ 9 của người Do Thái. Người Do Thái có hai thì giờ cầu nguyện buổi sáng và buổi chiều. Giờ cầu nguyện thứ ba tức là 9 giờ sáng và giờ cầu nguyện thứ 9 tức là 3 giờ chiều họ đi vào trong đền thờ mà cầu nguyện. Những người nam sẽ đi vào trong cái khu vực của mình được gọi là hành lang cho người nam. Và Kinh Thánh nói rằng khi Phi-e-rơ và dân đi lên đền thờ vào trong giờ cầu nguyện buổi chiều đó thì thấy có một người què từ lúc sơ sinh hàng ngày được người ta đem đến đặt ở tại đền thờ đó, ở nơi cái cửa được gọi là cửa đẹp để xin khách vào ở trong đền đó bố thí. Trong tất cả các cái cổng ở bên ngoài của đền thờ Jerusalem và thành Jerusalem thì không có cái cổng nào mang tên là cổng đẹp cả. Nhưng theo như những nhà khảo cổ khi người ta nghiên cứu về thành phố Jerusalem cổ được khai quật lại đó, thì họ thấy giữa cái hành lang của phụ nữ và hành lang của nam giới có một cái cửa này được thiết kế rất là chắc chắn, rất là nặng và trang trí cũng rất là đẹp. Và người ta nghĩ rằng đây chính là cái cửa đẹp Nicagor, nơi mà người ta đã đem cái người què này đặt ở tại cái cửa đó để ăn xin. Quý vị biết cái đền thờ của người Do Thái gồm có bốn cái hành lang. Khu vực ở phía bên ngoài hay là hành lang phía bên ngoài được gọi là hành lang dành cho những người ngoại quốc trở về thờ phượng Chúa. Họ chỉ được ngồi trong khu vực đó thôi. Và theo những cái bản khảo cổ tìm ra, người ngoại quốc nào mà vượt qua khỏi cái quy định của mình thì sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ có thể bị chết. Đó là quy định của người Do Thái. Cái hành lang thứ nhì đó là hành lang dành cho những người phụ nữ Do Thái ngồi ở bên trong. Hành lang thứ ba ở bên trong gần hơn, đó là hành lang dành cho những người nam Do Thái. Và hành lang trong cùng đó là hành lang dành cho những thầy tế lễ, là những người phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Như vậy cái cổng đẹp là cái cổng mà giữa cái hành lang của phụ nữ để đi vào trong cái hành lang của người nam, thì người ta lại thấy có một người què ngồi ở tại đó. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên người què ngồi, phải không? Hàng ngày người què này ngồi ở tại cái cửa đó để mà ăn xin khách bố thí. Thế như câu chuyện tiếp thì chúng ta thấy người này đã què từ mấy chục năm rồi mà người ta để ở đó. Như vậy có nghĩa rằng Phi-e-rơ và dân không phải là lần đầu tiên gặp cái người què này. Nhưng đây là một sự kiện đã xảy ra khi Chúa Giê-xu đã làm thay đổi cuộc đời của các con dân của Ngài, thì tất cả sự sống của mọi người đã trở thành khác hẳn. Mục đích sống của họ đã trở thành khác hẳn. Và bây giờ họ áp dụng lời của Đức Chúa Trời, làm việc gì sẽ hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không làm cho người ta nữa. Bây giờ họ tới đây, họ thấy một người què thì họ đến nói chuyện với người què đó. Và chúng ta hãy suy gẫm đến cái hình ảnh của người què đang nhìn về Phi-e-rơ và dân. Thấy Phi-e-rơ và dân bước vào đền thờ, anh xin họ cho ít tiền. Phi-e-rơ và dân chăm chú nhìn anh, và Phi-e-rơ bảo: anh hãy nhìn chúng tôi đây. Anh quèn ngước nhìn hai người và mong cho họ cho mình được một chút gì. Cái thứ nhất chúng ta suy gẫm, cái người què mà ngồi ở tại cửa đẹp đó là một hình ảnh thật là buồn cười, phải không? Nhưng mà tôi muốn giới thiệu với các ông bạn cho em rằng ngày hôm nay có một cánh cửa đẹp. Cái cánh cửa đẹp đó sẽ dẫn người ta đi vào ở trong phước hạnh. Tôi và các ông bạn cho em có được cái phước hạnh để đi vào cái cánh cửa đẹp đó để nhận lãnh phước từ trời. Cánh cửa đẹp đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng ta là cánh cửa, ai bởi ta mà vào thì sẽ nhận được sự sống. Vì vậy cánh cửa đẹp là Chúa Giê-xu mà tôi và các ông bạn cho em đã đi qua cái cánh cửa đó để nhận lấy sự sống. Nhưng quý vị ơi, có bao giờ chúng ta để ý rằng đang có những người què không đạt được tiêu chuẩn để đi vào trong cổng đẹp đó, và họ đang ngồi để ăn xin ở tại cánh cửa đẹp không? Trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, giữa cuộc sống chúng ta với những người chung quanh, chúng ta có bao giờ dừng lại để nhìn lại cuộc đời của những người đó, có cái điểm què quặt của họ đang cần được nâng đỡ dạy không? Khi Phi-e-rơ và dân thấy người què bảo rằng anh hãy nhìn chúng tôi, thì Kinh Thánh nói rằng người què đang ngước nhìn. Cái hình ảnh là Phi-e-rơ và dân là hai người đang đứng, nhưng cái hình ảnh của người què là cái người đang nằm để ăn xin bên dưới, và người què này đang ngước nhìn để hai sứ đồ của Chúa. Tôi dùng cái hình ảnh này để khích lệ cho đời sống của các ông bạn cho em rằng trong cái cổng đẹp của Chúa Giê-xu mà tôi và các ông bạn chị em đi vào đó, những người chưa kinh nghiệm gì về sự cứu rỗi của Chúa, những người đang khốn khổ trong trần gian này bởi vì linh hồn của họ bị dày vò trong tội lỗi, và họ đang ngồi ăn xin ở tại cánh cửa đẹp đó, họ sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào? Ánh mắt nhìn lên hay là ánh mắt nhìn xuống? Đời sống của những người Cơ Đốc là đời sống mà những người khác họ nhìn vào và họ thèm thuồng cái đời sống phước hạnh đó, hay đời sống của người Cơ Đốc là đời sống mà người ta nhìn vào và người ta khinh dễ? Đời sống của những người Cơ Đốc là những người mà người ta tôn trọng vì cái lối sống của họ, hay đời sống Cơ Đốc đó đang phản ảnh một cái gì mà người ta coi thường? Tiếc thay, có nhiều cuộc đời của người Cơ Đốc sống và thèm khát cái cuộc sống của những con người không có Chúa hơn là người ta thèm cái cuộc sống của chính mình. Ao ước rằng khi chúng ta bước vào trong cổng đẹp thì người ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta phải là một ánh mắt nhìn lên, ánh mắt thèm khát, ánh mắt khao khát có một đời sống giống như là những người con của Chúa đang hưởng vậy. Vậy nên Chúa giúp đỡ cho tôi và các ông bạn cho em hãy xét lại trên đời sống của mình. Chúng ta có đang hết lòng mà làm trong cái cuộc sống của mình không? Hết lòng mà sống cái vị trí của mình để những người khác nhìn vào trong đời sống của chúng ta và họ thấy rằng quả thật đời sống của con dân Chúa, cái người Cơ Đốc này, cái người tin lành này, cái người tin Chúa này là một đời sống mà tôi cảm thấy tôi trân quý cái đời sống đó. Người què từ cái chỗ thấy dân và Phi-e-rơ đi vào, họ bảo anh hãy nhìn chúng tôi, thì Kinh Thánh nói rằng người què đó ngước nhìn, và cái nhìn lần thứ nhì của người què này nó là một cái nhìn chăm chăm, một cái nhìn mà ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh gọi là ông này pay attention, để ý đến hai người. Cái nhìn lần thứ hai này nó không phải là một cái nhìn thoáng nữa. Cái nhìn thứ hai này là một cái nhìn mà nó chú tâm một cách rõ ràng hơn bởi vì mong đợi từ nơi hai con người đó. Thì các ông bạn cho em, đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta sẽ là đời sống mà những người chung quanh sẽ chăm chú để nhìn vào và họ sẽ thấy gì? Cuộc đời của chúng ta mô tả về Chúa Giê-xu như thế nào trong lối sống của mình thì người ta sẽ hiểu về Chúa Giê-xu của mình như thế ấy qua cách chúng ta bày tỏ ra. Vì vậy, người ta sẽ thấy gì trong đời sống của người Cơ Đốc có khác biệt hơn những người không có Chúa không? Thưa các ông bạn cho em, một người họ không có Chúa đó, họ đi đánh bạc chẳng ai nói gì. Nhưng mà một người con của Chúa mà đi đánh bạc thì sao? Nó sẽ truyền cả cái thành phố, phải không? Một người ở bên ngoài không có Chúa đó, họ muốn nhậu nhẹt bao nhiêu cũng được hết á. Nhưng mà một người con của Chúa mà nếm chút rượu vào thì sao? Cái tin này nó sẽ lan lên tất cả mọi nơi.
Vì vậy thế giới mà chúng ta đang sống ở tại đây là thế giới đang nhìn vào trong đời sống của những người mà nhận mình hay kể mình là con dân của Đức Chúa Trời đó, và họ đang nhìn chăm chăm để xem rằng tôi và các ông bạn cho em sống cái lối sống nó có khác biệt hơn những người khác không. Vì điều đó, vì cái điều mà những người khác đang nhìn vào trong đời sống của chúng ta đó, họ sẽ thấy đời sống của chúng ta lột tả cái gì trong đời sống của mình. Nếu những người chung quanh của chúng ta họ sống bằng một người sống than vãn, và tôi, các ông bạn cho em cũng càm ràm than vãn, thì họ nghĩ gì về người Cơ Đốc? Nếu đời sống của thế gian là đời sống của những con người keo kiệt, những con người chỉ tìm kiếm lợi riêng cho mình, những con người chỉ chú tâm vào vật chất, và người ta nhìn vào đời sống của những người Cơ Đốc cũng thấy rằng những con người này chẳng thua kém gì, người ta nghĩ gì về Chúa của mình? Vì vậy đời sống của tôi và các ông bạn cho em, dù là một việc nhỏ thì hãy nhớ rằng thế gian này sẽ nhìn vào và đánh giá đời sống của người Cơ Đốc chúng ta. Cho nên Chúa bảo rằng từng chi tiết nhỏ của đời sống chúng ta hãy làm như làm cho Chúa. Chúng ta sống như sống cho Đức Chúa Trời của mình, bởi vì chúng ta thật sự là những kẻ đại diện cho Đức Chúa Trời. Cho nên người khác sẽ chú ý để nhìn xem đời sống tôi và quý vị có gì khác biệt hơn những người xung quanh chúng ta. Cái anh què này ngước nhìn Pierre và Jean, mong rằng họ sẽ cho được một chút gì đó. Cái hy vọng của người què này là có thể ngày hôm nay, cái người này có gặp trước rồi, cái người này có thấy tuần trước rồi, người này có thấy tháng trước rồi. Nhưng mà dường như người này đi qua với mình một cách rất là bình thản, không có quan tâm gì hết á. Nhưng mà tự nhiên hôm nay hai người này lại đến nói chuyện với anh. Hai người này lại đến và bảo anh nhìn vào chúng tôi nè. Và thưa quý vị, người này nhìn vào trong Pierre và Jean hy vọng rằng mình sẽ được một cái gì đó. Những người chung quanh của chúng ta nếu biết rằng tôi có niềm tin nơi Chúa, nếu biết rằng tôi là con của Đức Chúa Trời, người ta có mong có được một cái gì từ đời sống của chúng ta không? Hay đời sống tôi và công bạn cho em chỉ là một đời sống đi tìm hơi ấm của trần gian? Người khác sẽ nhìn vào trong đời sống của người Cơ Đốc để ao ước rằng tôi thèm một tình yêu. Quý vị tin Chúa nhưng quý vị có yêu thương không? Người ở trong trần gian có thể nói rằng tôi sống mà tuyệt vọng. Quý vị là người theo Chúa, quý vị có một chút hy vọng nào chia sẻ cho tôi không? Tôi là một người sống ở trong trần gian này bất an. Quý vị tin Chúa và quý vị có chút an bình nào chia sẻ cho tôi không? Tôi là một người sống và thấy đời là đau khổ, nhưng quý vị có chút niềm vui nào để khích lệ cho tôi không? Thưa quý vị, ao ước rằng đời sống của tôi và các ông bạn cho em nếu có cái cơ hội để dừng lại bên cuộc đời của một người nào đó, thì người ta có thể mong tìm thấy chút gì đó từ trong đời sống của người Cơ Đốc chúng ta. Điều tôi và ông bà anh chị em có để giúp cho những người khác, nó không giống như những điều mà thế gian này mong đợi. Pierre và Jean nói với cái anh què nói rằng là tôi không có bạc, tôi không có vàng, nhưng mà cái tôi có tôi sẽ cho anh. Phải cái điều mà trần gian mong đợi ở tôi và các ông bà anh chị em, nó không phải là cái mà họ vốn có thể tìm thấy ở trong trần gian này. Họ muốn tìm thấy một cái gì khác hơn, một cái gì đặc biệt hơn. Trong trần gian này người ta có thể đi làm ở bất cứ chỗ nào đó để tìm ra tiền bạc. Trong trần gian này người ta có thể đến là một cái cơ quan nào đó để xin trợ giúp về vấn đề ăn uống. Trong trần gian này họ có thể tìm đến một cái chỗ nào đó để tìm thấy vui thú. Nhưng thưa quý vị, trong trần gian này người ta không thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Trong trần gian này người ta không thể tìm thấy sự thỏa lòng. Con dân của Đức Chúa Trời là những người sẽ đem giới thiệu cho thế giới này biết những điều mình đã nhận từ Chúa Giê-xu. Điều tôi có, tôi sẽ chia cho anh. Và thưa quý vị, chúng ta đã chia gì cho những người lân cận của mình? Chúng ta đã chia gì cho hàng xóm láng giềng của mình, cho những người đồng nghiệp cùng làm việc với mình, cho những người thân của mình ở tại Việt Nam? Có lẽ chúng ta cũng đã từng giúp cho những người thân của chúng ta tài chánh. Có lẽ chúng ta cũng từng giúp đỡ cho những người bạn của chúng ta thức ăn, thức uống. Có lẽ chúng ta cũng đã giúp cho những người thiếu thốn một cái sự thỏa mãn cho một nhu cầu nào đó. Nhưng thưa quý vị, hãy hiểu rằng thế giới này trông đợi từ những người Cơ Đốc những điều lớn hơn. Những điều mà chúng ta nhận được từ Chúa của mình. Họ muốn có những điều đó. Đó là những điều trong trần gian này không có. Và chỉ có những người Cơ Đốc những người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời mới có những điều đó để chia sẻ. Giăng và Phi-e-rơ nói rằng đều tôi có, tôi sẽ chia cho anh. Tôi ao ước rằng trong đời sống của chúng ta, khi người ta nhìn vào đời sống của mình là những cơ đốc nhân ở trên đất, người ta có thể tìm thấy được một cái gì đó khác biệt hơn ở trong trần gian này. Một cái gì đó mà họ thèm khát và họ muốn có như chính đời sống của mình. Xin Chúa cho chúng ta hãy quan tâm đến cách sống của người cơ đốc. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến, đó là hãy suy gẫm đến cái cách hành động của người cơ đốc. Kể từ khi Đức Chúa Trời thay đổi đời sống của một người thuộc về Chúa, thì Thánh Kinh nói rằng ai ở trong đấng Christ thì người đó trở thành một tạo vật mới. Một tạo vật mới thì phải sống theo nguyên tắc mới, chứ không còn sống theo cái nguyên tắc cũ nữa. Ngày nào đó Phi-e-rơ và Giăng là những người đi đánh cá. Họ chỉ là những con người tầm thường. Nhưng bây giờ họ đang là đại diện của Chúa Giê-xu ở trên đó. Họ là những người mà Chúa tin cậy và ủy thác cả cái nước trời của Ngài để cho những người đó có thể tiếp tục bày tỏ phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người hư mất. Và bây giờ những người này phải hành động như thế nào? Hết lòng mà làm mô tả về cái cách hành động của người cơ đốc cho những người mà Chúa sai mình đến để gặp gỡ. Ngày nào đó họ vẫn đi qua cái cửa đẹp này và có lẽ cũng nhìn thấy có một người nào đó ngồi ăn mày ở tại cửa đẹp, nhưng họ không quan tâm. Nhưng bây giờ đời sống của Phi-e-rơ và Giăng khác. Khám phá về Chúa Giê-xu đã làm cho họ có một lối sống và hành động khác hẳn. Và chúng ta thấy những gì mà Phi-e-rơ và Giăng đã làm cho người què này, chúng ta học từ nơi chính họ. Nếu hỏi rằng Phi-e-rơ và Giăng ơi, tôi chỉ là một người tầm thường, tôi không có huấn luyện, tôi không có trường lớp đào tạo, tôi không có những cái khả năng, thì có lẽ Phi-e-rơ và Giăng cũng sẽ trả lời cho tôi và quý vị rằng, thưa quý vị, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng chỉ là những dân chài tầm thường, không hơn ai cả. Chúng tôi hèn kém, chúng tôi nghèo nàn. Gia sản duy nhất của chúng tôi ngày xưa chỉ là lưới và thuyền, nhưng kể từ khi theo Chúa Giê-xu thì chúng tôi cũng bỏ luôn cả cái mình có đó. Họ không có gì cả, nhưng họ có cái gì? Họ có một cái gì lớn hơn, một cái gì từ bên trong. Họ có Chúa Giê-xu. Tôi và các ông bạn chị em có Chúa Giê-xu không? Nếu thực sự đời sống tôi và các ông bạn chị em có Chúa Giê-xu thì cách hành động của chúng ta sẽ khác. Bởi vì ai ở trong đấng Christ thì họ sẽ trở thành một tạo vật mới. Chúng ta suy gẫm đến Phi-e-rơ và Giăng khi gặp gỡ người này. Đầu tiên chúng ta thấy rằng cái nhìn của Phi-e-rơ và Giăng gặp gỡ người què ăn xin ở tại đây khác hơn là cái gặp gỡ trước kia. Trước kia họ có thể gặp chỉ thấy rằng đây là một người què ăn xin. Và nhiều khi cảm thấy bất mãn bởi vì một cái chỗ tôn trọng như thế này mà lại tới đây ngồi, tại sao không ngồi ngoài đường? Thưa quý vị, người què này chỉ hy vọng rằng cái lòng thương của những người đồng bào của mình mà đi vào trong đền thờ để họ phục vụ Chúa đó, có một cái gì đó nhỏ lòng thương đến cho người. Vì cái sự hy vọng đó mà những người khác đã giúp đỡ cho những người què này hàng ngày ngồi ở tại đó. Người này què từ lúc sinh ra, điều đó có nghĩa là người què này không bao giờ có cái tiêu chuẩn để vượt qua khỏi cái cửa đẹp mà mình bước vào trong cái hành lang dành cho những người nghèo. Bởi vì đó là một con người bất xứng, một con người bất toàn, một con người không đạt tiêu chuẩn để vào trong đền thánh của Đức Chúa Trời. Người này mong tìm một cái thứ gì nhỏ của trần gian. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã ngó chăm người đó. Cái nhìn của Phi-e-rơ và Giăng bây giờ không phải chỉ là một cái nhìn tình cờ nữa, không phải chỉ là một sự thấy tình cờ nữa, mà là một sự ngó chăm với người đó. Việc ngó chăm một người có nghĩa là quan tâm đến cái nhu cầu thật của người đó là gì. Đời sống của người cơ đốc chúng ta mới có thể thấy được những nhu cầu thật bên trong tâm linh của một con người mà những người khác có thể không thấy được. Ngày tôi giữ các cháu của tôi đó, khi Destiny còn nhỏ thì nó ở trên giường của tôi và giường tôi đặt gần cái cửa sổ. Destiny thích tới gần cái cửa sổ để nó ở trong nhà nó nhìn ra. Nhưng có những lúc tôi đã không cho Destiny tới cửa sổ, bởi vì tôi thấy ở trên cái thanh cửa đó nó bị bụi đóng ở trên đó. cái nhìn của tôi khác hơn cái nhìn của Destiny. Cho nên Destiny nhìn cái cửa thì nó thích đi ra gần cái cửa để nó nhìn xe cộ, nó nhìn người ta đi ra đi lại. Nhưng cái nhìn của tôi tại đó thì tôi thấy có những bụi bặm đang nằm ở trên cái khung cửa đó, và tôi không cho Destiny đi tới cho đến khi nào tôi phải clean sạch tất cả những cái điều đó đã. Có những lúc tôi giữ chó Benjamin, và ở ngoài sân tôi có một cái con ngựa treo ở ngoài sân cho các cháu nó chơi, và Benjamin cứ đòi đi ra để cởi cái con ngựa đó. Dĩ nhiên con ngựa treo là để cho các cháu chơi, nhưng mà có những lúc tôi không thể cho Benjamin ra ngoài được, vì lý do ở bên ngoài trời gió quá, hoặc là bên ngoài trời buổi trưa nắng chang chang quá, tôi không thể cho cháu ra trong những giờ đó được. Cái nhìn của tôi và các bạn xem cho những người lân cận của mình, không phải chỉ thấy rằng là đây là một người có nhu cầu về ăn, về mặc, về sức khỏe, về sự sinh sống, nhưng mà thưa các bạn xem, chúng ta còn đang nhìn thấy những tâm hồn đau khổ mà họ không có cái gì để có thể làm cho vơi đi nỗi đau khổ đó của họ. Chúng ta có một đấng có thể xoa dịu nỗi đau. Quý vị có muốn chia sẻ đấng đó không? Chúng ta nhìn vào trong những anh em mình và thấy con người này, họ có thể có đủ tất cả mọi sự, nhưng trong lòng của họ là một kẻ bất hạnh. Chúng ta có nên chia sẻ cái niềm vui chúng ta có nơi Chúa cho người đó không? Chúng ta có cái nhìn nào khi chúng ta nhìn vào những người chung quanh mình? Hay là những cái vẻ hào nhoáng ở phía bên ngoài của người ta đã làm cho chúng ta không nhìn thấy cái nhu cầu thật của con người? Đức Chúa Trời muốn người Cơ Đốc của chúng ta khi nhìn một người, hãy nhìn một cách hết lòng. Nghĩa là hãy quan tâm đến cái nhu cầu thật của con người đó là gì. Để tôi và các bạn cho em thấy đây là một người cần có Chúa trong cuộc đời. Nếu chúng ta không thấy cái nhu cầu của họ, chúng ta sẽ không bao giờ làm thỏa mãn cái nhu cầu đó. Hãy nhìn thấy cái nhu cầu của người bạn chúng ta là gì, của người thân chúng ta là gì. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều đó, bởi vì Ngài muốn cách hành động của chúng ta khác, và chúng ta có thể đáp ứng cho họ một sự quan tâm mà làm cho họ có được sự hy vọng. Rồi Giê-rơ và Giăng nói với người này. Nói cái gì đây? Nói rằng bạc vàng tôi không có, nhưng tôi cũng có cái gì đó. Lời nói của người Cơ Đốc là một lời nói có thể đem lại một sự an ủi và một sự khích lệ cho những người chung quanh mình không? Khi Giê-rơ và Giăng nói rằng hãy nhìn chúng tôi đây, thì Kinh Thánh nói rằng là người què ngước nhìn người này một cách chăm chăm. Tôi và các bạn cho em lời nói có ân hậu, có nêm thêm muối, có ngọt ngào đủ để cho những người khác cảm thấy rằng lời nói này là một lời nói đáng tin cậy không? Thưa quý vị, chúng ta có thể dùng lời nói để nâng đỡ một anh em mình lên, nhưng chúng ta cũng có thể dùng lời nói của mình để triệt hạ anh em mình xuống. Là những người Cơ Đốc, chúng ta phải dùng lời nói nào? Lời nói để khích lệ, để nâng đỡ, hay lời nói để làm tổn thương và sỉ nhục? Phi-e-rơ và Giăng chẳng những thấy, chẳng những nói, nhưng mà còn ban cho. Điều tôi có tôi sẽ tặng cho anh. Phi-e-rơ và Giăng tặng cái gì? Tôi không có tiền để tặng, tôi không có bạc để tặng, tôi không có những cái điều mà anh mong đợi để tặng, nhưng tôi có một điều mà tôi biết chắc rằng anh cần. Nó có thể là điều anh không mong đợi, nhưng đây là điều anh cần. Nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy đứng dậy. Bao nhiêu năm nay, người đàn ông này được đặt nằm ở tại cái cửa đẹp đó, chỉ nằm để mà ăn xin. Có thể anh ta thèm ước gì có một lần nào đó mình được chữa lành, để mình có thể bước qua cái cửa đẹp để xem cái hành lang dành cho nam giới của mình nó ra làm sao. Nhưng anh không có cái hân hạnh đó. Anh cũng được đi vào ở trong đền thờ vì anh là một người Do Thái, nhưng lại không được bước vào trong cái chỗ của mình để thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì anh là một người bất toàn, một con người tật nguyền, một con người không xứng đáng để bước vào. Thưa các bạn chị em, những người chung quanh chúng ta là những con người được Đức Chúa Trời tạo dựng ra họ như Ngài đã tạo dựng ra tôi và các bạn chị em. Chúng ta được quyền để bước vào cái cổng đẹp Chúa Giê-xu để hưởng thụ một Đức Chúa Trời thật là ngọt ngào. Nhưng có những anh em của chúng ta họ chưa bao giờ được bước vào trong cánh cửa đó một lần, dù rằng họ vẫn sinh ra làm người. Chúa đang mong đợi rằng tôi và các bạn chị em hãy tặng cho họ một cơ hội. hãy tặng cho họ một con đường mà họ có thể đi vào để gặp gỡ Chúa của mình. Một kinh nghiệm mà tôi và các bạn cho em đã từng trải qua, điều tôi có, tôi sẽ cho anh. Cái sự ban cho về Chúa Giê-xu là một sự ban cho đặc biệt. Nếu quý vị có tiền mà quý vị cho một người nào đó, quý vị sẽ chia cái số tiền của mình ra. Giả sử như là mình có 1,000, mình có thể giúp cho người nọ 100, hoặc giúp cho người nọ 200, hoặc giúp cho người nọ 500. Nhưng thưa quý vị, khi quý vị đem Chúa Giê-xu đến với người khác, quý vị không thể bẻ Chúa Giê-xu ra để cho người đó một chút Giê-xu. Quý vị sẽ đem tất cả những gì của Chúa Giê-xu mình có để trao tặng cho người ta. Một người trao Chúa Giê-xu cho một người là người đó sẽ trao tất cả những gì mình có trong Chúa Giê-xu cho người đó. Và vì vậy cái sự ban cho Chúa Giê-xu là sự ban cho lớn hơn hết. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời và cảm ơn cha mẹ tôi, bởi vì cha mẹ tôi không để lại cho tôi cái gia tài gì khác hơn là niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng đó là sự ban cho lớn nhất, bởi vì trong Chúa Giê-xu tôi có tất cả mọi sự. Cha mẹ tôi đã ban cho tôi đều lớn hơn những bậc cha mẹ của các bạn bè tôi cho. Và khi bạn bè tôi họ có thể thừa hưởng những cái di sản của cha mẹ để lại đó, nhưng họ trở thành những con người khốn khổ. Nhưng các bạn trẻ mới, tôi là người được cha mẹ để lại cho tôi niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ hơn 60 năm trong cuộc đời, tôi vẫn thấy cuộc đời mình là cuộc đời hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ. Và thưa quý vị, hãy tặng Chúa Giê-xu đó cho những người thân yêu của mình khi họ không có. Hãy tặng Chúa Giê-xu đó cho những người bạn của mình không có. Bởi vì khi quý vị tặng Chúa Giê-xu cho một người, quý vị làm thay đổi cuộc đời của người đó ngay trong hiện tại và thay đổi luôn cả cõi tương lai. Có một người tên là anh Ngọc ở tại Việt Nam. Anh cũng học hành hết tuổi đi học của mình, nhưng mà anh không có đi vào trong trường đại học được, bởi vì anh thiếu những cái yếu tố điều kiện mà nhà nước đòi hỏi. Rồi đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự thì anh phải đi vào ở trong quân ngũ. Hết 3 năm anh trở về lại gia đình. Rồi anh đi xin học ở trong một cái trường dạy nghề về công nhân xây dựng, làm nghề xây dựng. Sau 24 tháng, tức là 2 năm học hành chăm chỉ thì anh cũng tốt nghiệp và được công ty xây dựng ở miền Bắc cung cấp cho anh một bộ đồ nghề để mà bước vào trong cái nghề thợ xây của mình. Năm 28 tuổi thì anh xây dựng gia đình với một cô gái giàu không đẹp nhưng mà cũng chịu khó làm lụng. 5 năm thì hai vợ chồng có với nhau 3 đứa con. Cuộc sống bắt đầu trở thành vất vả hơn, bởi vì các con lớn lên và những nhu cầu của cuộc sống như vậy. Họ làm ăn nhưng mà không có thấy dư chút nào cả. Cho đến khi đất nước có cái chương trình khuyến khích đi lao động nước ngoài, thì hai vợ chồng bàn với nhau, thôi bây giờ anh sẽ đi xin chương trình này, vay tiền của nhà nước để đi làm công việc ở Mã Lai kiếm tiền. Người vợ đồng ý để cho người chồng đi, và anh đã vay 25 triệu của nhà nước đi qua Mã Lai làm việc. Máy bay đưa anh đi tới phi trường ở tại Kuala Lumpur, và anh đưa đến một nơi mà anh thấy nghĩ có lẽ đó là chuồng chăn nuôi gia súc, và tại đó người ta đang làm những cái công trình xây dựng. Anh bắt đầu xây dựng cầu cống dưới cái ánh nắng thiêu đốt của cái miền xích đạo đó với một cái đồng lương rất là khiêm nhượng. Do vậy với cái bản tính tằn tiện của mình thì trong 2 năm sau anh đã gồm được số tiền 25 triệu để trả nợ cho nhà nước. Và anh nghĩ rằng kể từ bây giờ cuộc đời của mình bắt đầu lên hương, bắt đầu xây dựng cho chính bản thân của mình. Nhưng trong tháng thứ nhì, bắt đầu qua năm thứ ba đó, anh đang làm việc ở trong một cái độ cao 13 mét như vậy, thì anh bị rớt xuống. Ở dưới là nền xi măng. Người anh đã rơi thẳng xuống như vậy, hai cái ống chân của anh bị gãy. Anh bị giật nát hết cái phần chân ở bên dưới. Anh bất tỉnh, người ta đưa anh vào nhà thương để xếp lại những mảnh xương vỡ đó. Anh nằm được 6 ngày ở trong bệnh viện, rồi thì người ta thả anh trở về lại trại chăn nuôi. Mỗi ngày có người tới để rửa cái vết thương và băng bó lại cho anh. Nhưng mà từ đó cái hy vọng để có thể tạo dựng cho mình và gia đình một cái cuộc sống ấm êm đã không còn nữa, bởi vì anh phải ngồi xa lăn. Từ đó bạn bè gọi anh này là anh Ngọc Què. Ngọc Què cảm thấy thật là buồn thảm. Ngày nào đó mình hùng dũng cất bước ra đi, mình nghĩ rằng là mình có thể xây dựng cho mình một cuộc sống tốt lành cho vợ, cho các con của mình. Nhưng mà bây giờ sự thật nó phũ phàng quá. Bây giờ trở thành một người tàn phế, không thể lo được cho chính bản thân của mình.
bạn bè nói thằng què này sớm muộn gì cũng bị trả về lại thôi.
Trong khi những người bạn của anh thì đi lao động mạnh mẽ, nói năng ồn ào, thì anh Ngọc vẫn cứ phải nằm một chỗ, không ai nói chuyện, không ai tâm sự, không ai an ủi. Anh buồn, không thiết tha đến cạo rau nữa, rau ra tua tủa như là cụ già. Anh chán nản, anh tự thương lấy mình. Anh không muốn rằng là mình phải ngồi trên cái chiếc xe lăn này để trở thành cái gánh nặng cho gia đình. Nhưng mà bây giờ anh làm gì khác? Anh ao ước rằng có ai đó đến thăm mình nhưng chẳng ai đến thăm. Anh gọi điện cho một cái bà chuyên môn giúp đỡ cho những người đến làm việc ở tại đó, nhưng mà bà nói bà bận quá không có thời giờ để nói chuyện với anh. Anh gọi cho nhân viên sứ quán, họ nói rằng họ không có thời giờ để họ quan tâm đến anh. Nhưng mà rồi đến một buổi chiều tháng 10 của năm 2005 thì có hai vợ chồng của một vị mục sư người Việt ở Úc đã đến Mã Lai thăm viếng. Và họ nghe nói rằng tại đây có một người công nhân Việt Nam bị què. Họ đến được mấy tháng nhưng không có gặp được. Nhưng mà đến bây giờ thì họ mới tìm được cái chỗ của anh Ngọc và họ đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Thế là anh Ngọc có cái cơ hội để trút đổ hết cái tâm tình của mình trong những năm tháng mà ở đó không có ai quan tâm. Vị mục sư đó nhìn vào mặt của anh Ngọc và nói quả quyết một điều: anh sẽ được chữa lành bởi vì có một đấng cứu thế đã đến thế gian này chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Những lần đòn mà Ngài đã chịu ở trên thân thể của Ngài và bởi thập tự giá mà chúng ta sẽ được lành bệnh. Tôi muốn hỏi anh có muốn Chúa Giê-xu chữa bệnh cho anh không? Anh Ngọc giống như là người sắp chết mà vớ được cái phao, nói dạ muốn. Ông mục sư nói bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho anh và chúng ta sẽ nài xin Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức tin có thể làm cho thương tật của anh được xua đuổi ra khỏi thân thể. Họ bắt đầu hướng về với Đức Chúa Trời và ông mục sư bắt đầu cầu nguyện xin sự rờ đụng của Chúa trên thân thể. Và khi mà ông mục sư mở mắt ra thì đôi tay của ông mục sư nắm lấy cái đôi chân của anh Ngọc này, thì tự nhiên anh cảm thấy có một cái luồng hơi nóng nó đi ra. Ông mục sư cầu nguyện: nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, con một Đức Chúa Trời hàng sống, ta truyền cho tất cả mọi trục trặc ở nơi bàn chân này tan biến đi, tất cả các tế bào được phục hồi và nó phải trở lại một đôi chân bình thường. Ông nhân danh Chúa Giê-xu để amen. Khi rút đôi tay của mình ra, tự nhiên anh Ngọc cảm thấy cái chân của mình nó nhẹ, nó không có còn nặng nề. Và chẳng bao lâu anh bỏ cái nạn, anh bỏ luôn cả cái chiếc xe lăn và anh bắt đầu trở thành một người đi đứng bình thường. Trong thời gian ngắn ngủi ở tại đó, nhưng vị mục sư đã tiếp tục để dạy lời Chúa, để anh Ngọc có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ trong cuộc đời của mình. Anh được ông chủ kêu gọi cho đi làm trở lại. Và thưa quý vị, những công nhân mà ở tại Mã Lai làm việc đó, họ không có được phép để đi đến nhà thờ thờ tượng Chúa đâu. Họ phải làm việc rất là căng thẳng, có thể là từ 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ trong một ngày với một cái đồng lương rất là ít ỏi như vậy. Những anh em ở Mã Lai đó mà họ muốn thờ phượng Đức Chúa Trời đó, họ thờ phượng hàng ngày, nhưng mà quý vị biết rằng 11 hay 12 giờ đêm đó họ mới tan sở. Họ chạy về để nhóm với nhau ở trong một cái địa điểm nào đó cho đến 2 3 giờ sáng. Rồi họ trở về họ ngủ cho đến 6 giờ sáng trở về sở lại. Nhưng mà họ trung tín như vậy đó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, anh Ngọc này nói với cái ông chủ, nói rằng là tôi bây giờ là con của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm việc trong những cái ngày chủ nhật mà ông đã đòi hỏi với tôi. Thế không, chủ nói được, anh ngày chủ nhật cứ đi nhà thờ. Mà đã chẳng những vậy, ông còn tăng lương cho cái anh Ngọc này nữa. Thưa quý vị, càng ngày anh Ngọc càng yêu mến Đức Chúa Trời, bởi vì thấy khi mình có Chúa Giê-xu thì dường như mình có tất cả. Các ông bạn chẳng có tin rằng khi chúng ta ban tặng Chúa Giê-xu cho một người nào đó thì họ sẽ có tất cả mọi sự không? Bởi vì lời Chúa tuyên bố rằng là Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc con của Ngài, nhưng vì chúng ta mà phó con ấy cho, thì có điều gì Ngài tiếc mà Ngài không ban cho chúng ta luôn với con ấy. Lời hứa đó là lời hứa Chúa dành cho. Một ngày nọ khi mà anh Ngọc với sự giúp đỡ của một số các bạn bè, các anh em tín hữu ở trong hội thánh đó, giúp cho anh một số tiền để anh có thể đi đến bác sĩ để giải phẫu và hoàn chỉnh cái chân của anh, thì ông bác sĩ ông nói như thế này: tôi có thể mổ chân của anh để tôi lấy tiền, Nhưng mà tôi thấy không cần thiết đâu, bởi vì cái chân anh nó lành rồi. Thưa quý vị, anh Ngọc trở về trong một con người mới. Và cái ước mơ của anh Ngọc, anh nói rằng, ngày trước tôi đến tại Mã Lai này, cái ước mơ của tôi là tôi đến Mã Lai để thay đổi cái cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ tôi không tha thiết về điều đó nữa. Tôi chỉ ao ước một điều là tôi biết về Đức Chúa Trời để tôi trở về miền Bắc và nói cho những người khác biết về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đem và ban tặng Chúa Giê-xu cho những người bạn của chúng ta thay đổi cuộc sống của họ trong cả cuộc đời này, lẫn cả đời sống đời đời. Phi-e-rơ và Giăng tặng Chúa Giê-xu cho người bạn. Trong danh của Chúa Giê-xu, anh hãy đứng dậy và bước đi. Kinh Thánh trong câu 7 nói rằng Phi-e-rơ nắm tay và đỡ anh đứng dậy. Cái việc làm của Phi-e-rơ không phải chỉ là nói về Chúa Giê-xu, nhưng bằng một hành động cụ thể, anh đã nắm tay người què này đỡ dậy, thì Kinh Thánh nói rằng lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên vững mạnh. Người Cơ Đốc là người có đưa bàn tay của mình ra để nâng đỡ những người khác không? Cái sự biến đổi trên thân thể người què này chỉ có khi Phi-e-rơ và Giăng nắm tay của người què này để đỡ dậy. Chúng ta có thể rao truyền về Chúa Giê-xu cho một anh em của mình, nhưng chúng ta có bằng lòng nắm tay để nâng đỡ cái con người đó trong hoàn cảnh của họ hay không? Người Cơ Đốc là người sẽ dùng chính hành động của mình làm thay đổi cuộc đời của những người khác. Anh què này ngày xưa nằm đó để ăn xin, nhưng mà bây giờ anh không ăn xin nữa. Ngày xưa anh chỉ là một người sống nhờ, sống bám và sự giúp đỡ của những người khác, nhưng bây giờ anh có thể đứng trên đôi chân của mình và anh có thể tự túc được. Chúa Giê-xu làm thay đổi, nhưng Chúa Giê-xu đang cần có những con người ban tặng Chúa Giê-xu cho những người khác và nắm tay của họ. Kinh Thánh nói rằng anh què nhảy lên, đứng dậy và đi vào ở trong đền thờ cùng với hai sứ đồ. Cái việc làm khác mà tôi và các ông bạn cho em cùng phải làm với những người khác đó là cùng họ đi đến đền thờ. Khi một người đã đi vào trong đền thờ, Kinh Thánh nói rằng người này vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Chứ bây giờ anh này đi, chứ bây giờ anh này nhảy, bởi vì què tới lúc sinh ra mà. Nhưng mà lạ quá, cái hành lang để đi vào ở trong nhà thờ đó đã làm cho người này vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu tôi và các bạn chị em là những người đã nâng đỡ anh em mình, nhưng cùng giúp anh em mình bước vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thì tôi tin rằng đời sống đó sẽ là một đời sống vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra nữa? Khi dân chúng thấy anh què này đi ca ngợi Chúa, họ ngạc nhiên lắm. Ủa, đây có phải là cái người ăn xin ngồi ở cửa đẹp hàng ngày không? Kinh Thánh trong câu 11 nói rằng, anh này bây giờ đang nắm tay của Phi-e-rơ và Giăng, và họ đứng ở đâu? Họ đứng ở ngoài cái hành lang gọi là Salomon. Cái hành lang Salomon tức là cái hành lang phía bên ngoài của khuôn viên nhà thờ. Anh đang ở trong nhà thờ là một người què ngồi bên cửa đẹp. Như khi đã gặp con dân của Chúa, khi đã trao cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu, khi kinh nghiệm về Chúa Giê-xu, thì cuộc đời đó không ngồi đó để ăn xin nữa. Cuộc đời đó sẽ cùng với các sứ đồ đi ra để bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh đi ra và người ta lấy làm lạ. Nhưng thưa quý vị, anh què này chẳng cần phải nói cái gì hết. Sứ đồ Phi-e-rơ cứ nói về phúc âm của Đức Chúa Trời, nhưng sự hiện diện của anh què này đã minh chứng cho quyền năng của Đức Chúa Trời đó. Và tôi nghĩ rằng khi tôi và các ông bạn cho em đang giúp đỡ cho những anh em của chúng ta vốn là những cái thất vọng được sống ở trong ân điển của Chúa, thì họ có niềm vui biết là dường nào, phải không? Và có bao nhiêu người sẽ trở lại cùng với Chúa Giê-xu khi họ nghe chúng ta nói về Chúa Giê-xu, và khi họ thấy những việc mà anh em chúng ta đang thừa hưởng từ những Chúa Giê-xu đó. Người Cơ Đốc của chúng ta sống như thế nào và người Cơ Đốc của chúng ta hành động như thế nào? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là người Cơ Đốc chúng ta có cái mơ ước gì? Ở đây, Phi-e-rơ và Giăng có một cái mơ ước trên những cái việc mình làm. Họ mơ ước rằng việc mình nâng đỡ cái người què đó, Đức Chúa Trời của mình phải tôn vinh. Không phải tôn vinh Phi-e-rơ và Giăng này, nhưng tôn vinh Chúa Giê-xu của tôi. Ngỡ ước mơ rằng cái việc mà mình nắm tay cái người què và những gì mình nói với người què đó sẽ làm thay đổi cái số phận của người què. Và thưa quý vị, thật sự Chúa đã đồng công với họ để làm thay đổi điều đó. Họ mong cho người què đi, Nhưng mà bây giờ người què nhảy và ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ mong cho một người què này có cơ hội biết nhận Chúa. Nhưng ở trong đoạn 4, câu 4 nói rằng là cả một đám đông bây giờ trở về tin nhận Chúa qua cái dấu hiệu đó. Chúng ta mơ ước gì khi chúng ta dự phần để có thể làm những công việc mà Đức Chúa Trời mong đợi trên đời sống tôi và các bạn chị em? Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Đức Chúa Trời sẽ đồng công với chúng ta trong công việc chúng ta làm. Tôi xin kể một câu chuyện tại đây. Nói rằng có một người tên là ông John Englehart, sinh ở tại Maryland vào năm 1907. Đến năm 11 tuổi thì anh bị gia đình bỏ bởi vì bị tâm thần, thì người ta đưa vào ở trong một cái bệnh viện tâm thần. Và anh ở đó trong suốt 70 năm trời cho đến năm 1988. Năm 1988 thì có một người tá viên điều dưỡng được đổi về ở chợ đó, tên là bà Anne Watt, 28 tuổi. Khi cô tá viên điều dưỡng Anna thì đi vào thì nhìn thấy ở trong ông cụ John có một cái gì đó nó khác hơn trong cái ánh mắt của ông ta. Dường như ông ta không phải là một người bị bệnh tâm thần, nhưng mà cái ánh mắt ông luôn luôn cứ mơ về, nghĩ về một cái gì xa xôi đó. Cho nên cô Anna tìm cách nói chuyện với ông cụ John đó. Công việc của cô là chăm sóc tất cả mọi người, nhưng cô có một sự quan tâm đặc biệt. Cô đã bắt đầu tìm cái cách để nói chuyện. Và kể từ cái lúc mà cô dùng cái tình bạn của mình để mà chuyện trò chuyện với công cụ, thì công cụ John này bắt đầu thay đổi. Ông ngồi vào trong đàn dương cầm, ông đánh đàn những bản nhạc thật hay mà người ta không biết rằng ông bắt đầu đàn từ lúc nào. Ông bắt đầu vẽ những cái bức tranh thật đẹp mà người ta không biết rằng ông có cái khả năng hội họa đó từ lúc nào. Khoảng chừng 11 năm sau, khi mà ông đã được 81 tuổi, thì ông bị chứng bệnh ung thư và các bác sĩ nói rằng ông sẽ qua đời. Lúc đó thì ông đã vẽ được rất là nhiều tranh và cô Anna vận động để tổ chức một cái buổi triển lãm các tranh của ông John này. Người ta đem triển lãm 70 cái bức tranh của ông. Một trong những bức tranh vẽ với những nét tuyệt vời nhất đó là bức tranh của một ông già ngồi chung với một thiếu nữ. Ông vẽ chính bản thân của mình với cái cô Anna đó. Và thưa quý vị, sau khi mà người ta đã thu lợi nhuận từ những bức tranh tuyệt vời mà ông John này đã vẽ ra đó, ông trở về tại chỗ văn phòng của bác sĩ khám định ung thư cho ông, thì bác sĩ nói rằng ông không còn triệu chứng của sự ung thư nữa. Tình thương đã làm cho cuộc đời của ông thay đổi. Tôi suy nghĩ đến đời sống của người Cơ Đốc chúng ta, và Chúa nói rằng khi các con yêu nhau, thì người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ ra. Tôi ao ước rằng Chúa cho tôi và con bạn cho em hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Và quý vị ơi, sẽ không thể tưởng tượng được khi Đức Chúa Trời đang cộng tác với chúng ta trong những việc làm, đem lại cho chúng ta giá trị nè. Những Chúa ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta, những kẻ đại diện cho Chúa. Đức Chúa Trời có thể đặt mỗi một Cơ Đốc nhân ở trong một cái trường hợp nào đó, giống như Giê-rơ và Giăng ở tại cửa đẹp. Ngài muốn sử dụng đời sống của chúng ta để làm thay đổi cuộc đời của một người nào đó. Chúng ta có sẵn sàng cho chương trình đời đời đó của Đức Chúa Trời không? Xin Chúa ban phước cho quý vị. Tôi mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta đọc. Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời yêu chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Trời cho chúng con được phước để bước vào trong cánh cửa đẹp là Chúa Giê-xu, để chúng con đến gần Cha của chúng con ở trên trời. Nhưng Cha ơi, bên cạnh cánh cửa đẹp này vẫn còn có biết bao nhiêu những con người ở trong trần gian này ăn xin một cách què quặt, đáng thương, bởi vì họ không hề biết sự sống đời đời là gì. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho những bước chân của chúng con ở trên cuộc đời này không quá vội vàng, đến nỗi chúng con quên đi một người thân, đến nỗi chúng con quên đi một người quen, cuộc đời của họ đang khốn khổ vì chưa có Chúa Giê-xu. Xin tập cho chúng con có những giây phút phải đứng lại. Xin tập cho chúng con thể hiện ra một lối sống mà những người khác phải thèm thuồng, ước mơ mình trở thành con của Chúa. Xin tập cho chúng con những sự quan tâm đúng đắn, những lời nói có thể nâng đỡ được cho những anh em mình, những việc làm có thể khích lệ cho anh em mình. xin tập cho chúng con có thể ban tặng Chúa Giêsu cho những người bạn của chúng con để họ cũng được hưởng sự phước hạnh ở trong Chúa như chúng con đã có, sự tha thứ như chúng con đã được nhận lãnh, và sự thay đổi cho cuộc đời của họ giống như chúng con cũng đã được thay đổi vậy. Con còn nguyện để xin Chúa cho chúng con có ước mơ đó trong cuộc sống của mình. Để Chúa ơi, đời sống của chúng con sẽ là một đời sống liên tục làm mọi việc như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Con nguyện xin Chúa được vinh hiển trong đời sống của chúng con, trong đời sống của con dân Chúa ở tại đây giữa hội thánh này của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ và xin Chúa sẽ cứ tiếp tục để lãnh đạo đời sống của mỗi người trong chúng con cho Chúa trong những ngày còn lại của đời mình. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.